Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Dạ thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 57. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Chết Trong Tội, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 1 đến câu 3 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Chết Trong Tội phần 2. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 10. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn, Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.
Chúa làm mọi sự cho sự vinh hiển của Chúa, và quyền năng bày tỏ ra là trong sự vinh hiển của Đức Giêsu Christ, sự tể trị của Đức Giêsu Christ, và bắt muôn vật phục dưới chân đấng Christ, ban cho đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của đấng Christ và sự đầy đủ của đấng gồm tám mọi sự trong mọi loài. Ở trong môi trường của cộng đồng hội thánh là nơi mà Chúa sẽ bày tỏ quyền năng Chúa ra. Chúa bày tỏ quyền năng đó khi hội thánh Chúa sống đầu phục đấng là đầu của thân thể, sống ở trong sự nhận biết rằng mình có trách nhiệm bổn phận ở trong thân thể Chúa, và quyền năng của Chúa làm cho sự lớn mạnh của mình trong thân thể đó bày tỏ ra trong sự nhận biết Đức Chúa Trời, thành nhân của con cái Chúa và làm chức phận của hội thánh Chúa. Đó là quyền năng Chúa sẽ bày tỏ ra, và Chúa sẽ làm tròn công việc của Chúa qua hội thánh. Cho nên chúng ta rất cẩn trọng là khi chúng ta hiểu điều này, có những hội thánh Chúa sẽ dùng, có những hội thánh Chúa không dùng. Có những người trong hội thánh Chúa dùng, có những người Chúa không dùng. Lý do là bởi vì những người đó sống liên kết ở trong chức phận và trong lẽ đạo và trong sự đầu phục như thế nào. Hai nhà thờ gần nhau lắm, có nhà thờ thì Chúa dùng để đem người vào, Chúa dùng để cứu người, nhà thờ kia cứ chết lên chết xuống miết.
Chúng ta gãi đầu tự hỏi tại sao. Lý do thường xuyên là ở nơi sự hiểu biết về quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ thế nào, môi trường Chúa làm việc ra sao trong hội thánh.
đang nói về quyền năng đó, cho nên bây giờ Phaolô nói còn anh em. Cho nên ông đang nói về quyền năng và ông nói rằng có một điểm mà ông muốn hỏi anh em là
anh chị em có hiểu điều tôi đang nói hay không?
Thường thường giống như lúc tôi đang giảng và thấy phần lớn đang ngủ thì
tôi thường hỏi rằng anh chị em có theo kịp không? Có hiểu hết không?
Thì có người giật mình dậy thì cũng gật gật đầu, nhưng mà ở đây thì ông cũng đang hỏi, có lẽ ông đang nói đoạn 1 này hơi dài hơi lâu rồi. Ông hỏi là có thấy được cái chuyện tôi đang nói không? Là tôi đang nói về quyền năng của Đức Chúa Trời. Quyền năng này tôi muốn anh em thấy để sống trong quyền năng đó, nối kết với chuyện Chúa đã ban cho. Thì ông nói là nếu mà chưa thấy đó thì để tôi chỉ cho một chỗ mà so sánh rõ ràng. Đó là anh em phải thấy chuyện Chúa làm cho anh em trước khi anh em được cứu. Tại vì nếu anh em coi cái chuyện đó không ra gì đó, ô cảm Chúa cứu con rồi chạy luôn, sẽ không bao giờ thấy được quyền năng Chúa bày tỏ ra. Cho nên đây là phần tiếp tục mà ông nối kết, tức là ông đang một phần nối kết về chuyện căn bản của ân sủng Chúa bày tỏ ra trong đoạn số 1. Bây giờ ông nối kết điều đó với cá nhân.
Còn về anh em,
tất cả những lẽ đạo đó bây giờ đó, nó phải nối với anh em. Cho nên chúng ta phải thấy sự nối kết đó.
Nhưng hiện giờ thì anh chị em làm sao? Có theo kịp tôi không?
Có hiểu cái chuyện ông đang nói hay là cũng gật gật rồi cũng quên mất ở đâu? Ông nói là phải hiểu chuyện này. Tức là ông nói bây giờ nếu mà chưa hiểu rõ, tôi sẽ để hai cái hình lên.
Cái hình với cái chữ hồi trước và cái hình với cái chữ bây giờ. Chúng ta thường thấy điều này phải không? Cái hình giải phẫu thẩm mỹ hay là hình diet để xuống cân. Hình lúc trước thì mập béo phì hay là da mặt nhăn nhúm. Hình về sau, hình bây giờ, sau khi giải phẫu thẩm mỹ hay là xuống cân thì đẹp như mơ, đẹp như tiên. Ở đây sứ đồ Phaolô không phải là làm một điều quảng cáo, nhưng mà so sánh để chúng ta thấy được cái sự thật hữu đã xảy ra, điều Chúa đã làm, điều Chúa đã thực hiện trong quyền năng của Chúa. Mà chúng ta thường xuyên phải thấy được sự so sánh này, nghĩ đến sự so sánh này thì mới hiểu được quyền năng đó như thế nào. Điều sứ đồ Phaolô muốn nói rằng sự khác biệt giữa tình trạng ngày trước và tình trạng bây giờ không thể nào lầm lẫn được. Phải có một sự khác biệt trắng đen, rõ ràng, phân biệt thì mới có thể nói về quyền, về sự xảy ra. Còn nếu chuyện trước không khác hơn chuyện sau hay là còn tốt hơn chuyện sau thì đâu có gì để nói.
Ở đây Phaolô, mặc dù nó là sự so sánh hơi vụng về tí, nhưng mà Phaolô muốn cho chúng ta thấy.
Ông muốn cho chúng ta thấy sự khác biệt rõ ràng trước và sau khi chúng ta gặp Chúa, trước và sau khi quyền năng Chúa được thi hành, ân điển Chúa được ban cho.
Rất là đơn giản ở đó, nhưng mà tôi có thể nói rằng trong tấm lòng của chúng ta và trong sự dạy dỗ của Hội Thánh, rất ít khi nào chúng ta nhìn thấy quyền năng của Chúa, sự ban cho của Chúa trong hình ảnh đó.
Hình ảnh trước khi gặp Chúa và hình ảnh sau khi biết Chúa.
Và khi chúng ta nhìn về chỗ đó thì chúng ta mới có thể thấy được sự đòi hỏi hay là sự cần thiết của quyền năng Chúa. Vì nếu chúng ta không hiểu là Chúa đã đem chúng ta cái hầm sâu, cái hố sâu, cái chiều sâu như thế nào, và chúng ta không thấy được chiều cao mà Chúa đã cất chúng ta lên tới đâu, thì làm sao chúng ta thấy được ân sủng Chúa lớn là dừng nào? Thấy không? Chúng ta không suy nghĩ rằng Chúa đã phải đi sâu tới chỗ nào, hay là cái tình trạng của chúng ta đã chết thậm tệ, tan vỡ cho tới mức nào. Mình tưởng rằng Chúa cứu tôi khỏi tội, nhưng mà tội như thế nào, cứu ra sao cũng không biết rồi. Ở bên đây thì Chúa đã cất lên cho ngồi bên hữu trên ngay của Chúa trên trời, mình cũng biết là ân sủng nó như thế nào. Cho nên sau khi nghe mà điều đó rồi nó
cảm ơn Chúa.
Rồi bây giờ sao? Đi ra đi cày, đi ra làm chuyện mình, đi ra chạy mọi chuyện. Nó không xoáy động trong chúng ta.
Tại sao?
Vì không thấy, nói nhưng mà không thấy. Phaolô nói phải theo tôi để thấy. Vì anh em không thấy, anh em không sống được. Mà anh em không thấy được cái tình trạng trước khi Chúa cứu, thì anh em sẽ không thể sống sau khi Chúa cứu ở trong cái quyền năng Chúa ban cho. Phần rất là đơn giản mà chúng ta học hôm nay là chúng ta đã chết trong tội lỗi, rồi chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đã bị làm nô lệ cho gian ác, rồi chúng ta đã bị tuyên án dưới cơn thịnh nộ. Chết trong tội lỗi, bị làm nô lệ cho gian ác, bị tuyên án dưới cơn thịnh nộ. Thì ở đây chúng ta hôm nay chỉ có giờ cho phần đầu, nhưng mà chúng ta bắt đầu suy nghĩ về điều bày tỏ ra cho chúng ta ở đây. Thiệt ra đó là điểm mà chúng ta cần trở lại, bởi vì có những người ở trong chúng ta nếu chưa có đến bước để mà tin nhận Chúa, có lẽ là không phải là vì chưa nghe, có lẽ là không phải là vì chưa hiểu, nhưng là vì chưa thấy cần.
Chưa thấy cần sự cứu rỗi của ân điển Chúa. Chưa cần. Chúng ta không thấy gì ở trong cuộc đời mình để đòi hỏi rằng chúng ta phải cần Chúa Cứu Thế Giê-xu, cần thập tự giá của Chúa, cần huyết Chúa, cần ân sủng Chúa. Không thấy. Nghe về những lẽ đạo này thì hiểu hết chứ không phải không. Và cũng cảm nhận đây là sự ban cho lớn, một món quà rất lớn. nhưng không thấy một nhu cầu nào ở trong đời sống mình đòi hỏi là phải cần ân sủng, phải cần thập tự giá, phải cần huyết báo, phải cần món quà, tình yêu thương. Không thấy tình trạng khẩn trương, không thấy nhu cầu. Vì thế không có gì cấp bách để mà phải quyết định.
Và ngay cả chúng ta đã được cứu rồi, cái nhu cầu đó nó cũng có, cũng chưa thấy cần phải có quyền năng Chúa để sống. Nghĩa là Chúa ban cho mọi sự ăn uống đầy đủ rồi, Chúa cho thân thể mạnh khỏe rồi, cũng hết chuyện cầu nguyện luôn. Nhưng mà sau khi mình không thấy nhu cầu thì cũng không có thấy những cái điều kia. Cho nên điều chúng ta cần là phải soi gương trở lại. Mình có soi gương chưa?
Có buổi sáng nào thức dậy soi gương hét lên một tiếng rùng rợn không? Vợ giật mình hỏi tại sao thì mình nói không có gì đâu. Nhưng sau khi thấy hình mình trong gương thì rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao vợ mình lại ở với mình, lại chịu đựng mình biết bao nhiêu năm nay. Nghĩa là cho tới lúc mình hãi hùng thấy được hình ảnh của mình thì mình mới có thể thấy được ơn sủng, sự ban cho mà mình đã nhận được. Đúng không? Tôi hỏi anh chị em, lần cuối mà mình soi gương thuộc linh là lúc nào? Đó là điều sứ đồ Phaolô đang muốn trình bày cho chúng ta, để cho chúng ta soi mình vào trong cái gương thiêng liêng là lời của Chúa, phản ánh tình trạng thật của mình trước khi biết Chúa, để mỗi chúng ta một lần nữa thét lên tiếng hãi hùng, nhận biết được tình trạng thật của mình và nhận biết ân sủng kỳ diệu đã được ban cho. Và chỉ trong hình ảnh đó chúng ta mới có thể hiểu được một lần nữa rằng quyền năng rất lớn của Đức Chúa Trời như thế nào đã cứu chúng ta. Cho nên Phaolô nhắc lại, còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ, cũng như mọi người khác. Sứ đồ Phaolô mời chúng ta nhìn trở lại hình ảnh của chúng ta trước khi được cứu, để hỏi rằng, quyền năng nào đã cứu anh em? Ân sủng nào đã cứu anh em? Anh em đã được cứu như thế nào?
Thành ra đây ông nói là còn anh em đã chết. Chữ ở đây đó, cái chữ anh em, còn anh em. Chữ anh em ở đây thì nói một cách hết sức nhấn mạnh về anh em, còn anh em. Nhưng mà ông không có muốn nói ý là chỉ anh em là những người tín hữu ở Epheso hay là những người Gentiles. Nhưng mà ông muốn nhấn mạnh đây là vấn đề cá nhân. Tôi nói với anh em. Tôi nói với mỗi người trong anh em, cái chuyện này là chuyện cá nhân anh em phải đối diện. Nhưng mà ông không có nói là đó là vấn đề của anh em không mà thôi. Ông đi nhanh vào chỗ đó và ông nói chúng tôi nữa ở trong câu số 3. Chúng ta hết thảy đều ở trong số ấy. Rồi cuối câu số 3 thì cũng như mọi người khác, cũng như mọi người. Cho nên ông nói là cái tình trạng mà ông bày tỏ ra là tình trạng chung của tất cả mọi người. Chính ông là sứ đồ của Đức Jesus Christ cũng nằm trong tình trạng này. Nhưng mà ông nói rằng chúng ta không quyết định hay là hiểu cho người khác. Chúng ta phải hiểu cho mình. Mình thấy ân sủng bày tỏ ra cứu người khác, nhưng mà cái vấn đề là chúng ta phải hiểu cho mình. Và ông nói là nhìn lại trong đời sống chúng ta thì ông nói một điểm chắc chắn rõ ràng. Ông nói anh em đã chết. Một chữ mạnh mẽ mà không có cách nào nói mạnh hơn. Có cách nào nói mạnh hơn với một người là anh em đã chết. Giờ nói gì nữa sau khi đã nói anh em đã chết. Tức là ông dùng một điểm hết sức là mạnh mẽ, chắc chắn để mà nói về tình trạng là anh em chết. Dĩ nhiên ông nói về tình trạng tâm linh chứ không phải là tình trạng thân thể. Bởi vì những người này thì ngay câu sau đó thì là những sự anh em đã học đòi theo thói quen đình này. Tức là anh em vẫn sống, vẫn làm mọi chuyện, anh em đã chết. Tức là hình ảnh mà chúng ta cũng hiểu nhưng mà bây giờ chúng ta phải mường tượng. Đó là chúng ta là những người sống nhưng mà sống ở trong cái chết. Nên là đi làm mọi chuyện nhưng mà chết ở bên trong, chết trong tâm linh, chết trong mọi sự. Ai là người chết này? Thứ nhất chúng ta nói là tất cả mọi người đều chết. Tất cả mọi người đã chết. Chúng ta sẽ nói về sự cứu chuộc sau. Nhưng mà chúng ta cũng phải nói thêm là tất cả những người nào chưa được sự cứu rỗi của Đức Jesus Christ, chưa tin nhận Chúa, đang chết hiện tại.
Đang chết ngay trong giờ phút này.
Và nếu Kinh Thánh có nói điều gì rõ ràng và đánh thức chúng ta hôm nay là nói điều đó.
Vì đây là điều mà chúng ta dễ dàng hiểu trong lẽ đạo, nhưng không hiểu trong thực tế hay là không áp dụng trong thực tế. Vì khi chúng ta nhìn những người chung quanh, những người chưa tin Chúa, ông bà, cha mẹ, bà con của mình, hay là bạn bè trong khi đi làm, hay là những người thân, ngay cả những người chúng ta chiêm ngưỡng trong xã hội, những người chúng ta gọi là thành công mà họ không biết Chúa, chúng ta không nghĩ là họ chết, chúng ta không nghĩ là họ trong tình trạng hoàn toàn bị hư mất, hoàn toàn chết, hoàn toàn bị cắt đứt ra khỏi Đức Chúa Trời.
Mình thấy đó là những chuyện thành công hấp dẫn của cuộc đời này. Kinh Thánh nói là đang chết hiện tại. Và chúng ta phải nói và nhận biết rằng
đang chết ngay trong giờ phút này.
Và giữa vòng chúng ta nếu có những người mà chưa đến với là sự tin nhận Chúa,
thì tôi phải báo nguy theo lời Kinh Thánh, đó là quý vị đang chết.
Là ở trong chỗ này không có một sự xoay sở nào của chúng ta mà có thể thay đổi tình trạng ở bên trong được. Tại vì vấn đề không phải là vấn đề tài đức, sức khỏe, vấn đề là tình trạng ở bên trong, vấn đề tâm linh, và ở nơi tâm linh đó không có sự sống. Và sự phân biệt rõ ràng.
Sứ đồ Phaolô bắt đầu phần Kinh Thánh này tuyên bố một cách hết sức là chắc nịch rõ ràng. Còn anh em đã chết vì làm lỗi và tội ác mình. Ở đây tóm tắt tình trạng của tất cả mọi người ở ngoài Chúa, chưa biết Chúa, không có sự sống của Chúa. Đây là sự thật hữu không chối cãi được của tất cả những người chưa được đụng đến bởi ân điển Đức Chúa Trời, chưa được sự sanh lại của Đức Thánh Linh, chưa được sự tha thứ của thập tự giá Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phaolô nói một cách đơn giản nhưng chắc nịch, một sự thật không di dịch, đó là anh em đã chết, anh em chết trong tội, anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Linh hồn đã chết, dầu cho xác thịt vẫn còn đang sống, nhưng ngay trong sự sống của xác thịt thì thân thể này cũng đang chết, sanh ra là bắt đầu chết. Nhưng nói về linh hồn chết thì làm sao biết được, làm sao để có thể biết được một người đang chết trong phần tâm linh. Sự chết có thể được thấy cách rất rõ ràng khi so sánh với sự sống. Nếu anh chị em có cơ hội để chứng kiến một người lâm chung, một người qua đời, thì sẽ thấy rất rõ ràng sự khác biệt giữa sự sống và sự chết. Một người giàu có đang bệnh ngặt nghèo, nhưng còn sống, thì thân thể vẫn bày tỏ sự sống đó. Nhưng khi trút hơi thở cuối cùng, thì chỉ cần một vài giây phút sau đó là thấy rõ ràng, thân thể không có sự sống, bày tỏ sự chết một cách rõ ràng chắc nịch. Thân thể còn lại chỉ là cái vỏ mà thôi, sự sống đã lìa khỏi, sự sống đã cất đi, sự sống không còn nữa, và người đó chết.
Là mục sư thì có nhiều vinh dự. Một trong những cái vinh dự là được tham dự với gia đình của những người có thân nhân đang đi con đường từ sự sống qua sự chết. Đứng để chứng kiến những người đi từ sự sống qua sự chết. Có những người trong hôn mê đó, nhưng mà họ sống. Nhưng mà khi chết rồi đó, một hai phút sau mình thấy khác liền à. Thân thể nó khác, đụng tới khác liền à. Để 5 phút sau rờ vô là thấy chỉ còn cái vỏ, chứ còn biết ngay là không có gì trọng. Mình không giải thích được, nhưng mà vẫn nằm y như vậy. Nhưng mà cái phút sống nó khác, cái phút chết nó khác. Và điểm mà chúng ta phải nhận biết ở đây đó, đó là điểm rõ ràng hơn hết là khi một người chết thì không có phản ứng, không có đáp ứng gì hết. Không có cái gì mà làm cho người đó phản ứng lại. Thân nhân gần gũi đó khóc bao nhiêu cũng vậy. Có than thở ôm tới ôm lui cũng vậy. Có nói gì cũng vậy. Suy nghĩ về trong vấn đề tâm linh, chúng ta phải cẩn trọng, bởi vì hình ảnh của sự chết này đi gần với chúng ta lắm, chứ không phải không. Nếu chúng ta nói về vấn đề đáp ứng với lẽ thật, nếu chúng ta nói về đáp ứng với sự sáng của Chúa, tất cả nhiều đó là chuyện của sự sống. Sự liên hệ với Chúa là sự liên hệ của người sống. Mà nếu chúng ta bị cắt đứt mấy chỗ đó và soi gương và thấy tại sao những cái chỗ sống đó mà bây giờ nó làm như chết rớt hết trơn á,
thì chúng ta phải quan tâm, phải không? Tại vì sự sống bày tỏ ra, chỗ nào có sự sống thì bày tỏ sự sống đó ra.
Cho nên ở nơi chỗ căn bản này chúng ta phải suy niệm. Sự sống là như thế nào? Mà gọi là anh em đã chết đó, thì ra sao? Thứ nhất là trong sự nhận biết Đức Chúa Trời. Dở ra ở trong sách Giăng đoạn 17. Sách Giăng đoạn 17 câu này chúng ta đọc thường xuyên, mỗi lần chúng ta nói về sự sống đời đời thì chúng ta trở lại cái định nghĩa, bởi vì định nghĩa này rõ ràng, chắc chắn. Nói như thế nào? Sự sống đời đời là sự nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-xu Christ là đấng Cha sai đến. Sự sống đời đời là gì? Là sự nhận biết Đức Chúa Trời. Nào, không phải là sự nhận biết Đức Chúa Trời là tôi biết có Đức Chúa Trời, Kinh Thánh nói ma quỷ cũng biết vậy. Không phải điều đó. Sự nhận biết Đức Chúa Trời và sự nhận biết Đức Giê-xu Christ là đấng Cha sai đến. Tức là trong đời sống của một người mà có sự sống, thì người đó sống trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời, nhận biết Đức Chúa Trời, thông công với Đức Chúa Trời, trò chuyện với Đức Chúa Trời, sinh sống với Đức Chúa Trời, yêu mến Đức Chúa Trời, vâng phục Đức Chúa Trời, càng ngày càng trở nên giống như con của Đức Chúa Trời. Tất cả những điều đó gọi là sự sống.
Phải không?
Mà nếu chúng ta định nghĩa lại sự chết, tức là phản nghĩa lại với mọi chuyện đó, tức là ngay cả những chỗ mà sự sống được bày tỏ ra, chúng ta phải đo lường, gọi là vô đó bắt mạch như thế nào. Chúng ta phải coi chỗ nối kết sự thông công với Chúa có sự sống, sự vâng phục Chúa, sự hiểu biết lẽ thật, tất cả mọi điều đó định nghĩa là sự sống. Cho nên tất cả những sự thiếu vắng, cắt đứt ở những chỗ đó gọi là sự chết.
không phải chỉ đi nhà thờ, ngồi trong nhà thờ thì gọi là sống. Không đâu, bởi vì trong nhà thờ có rất nhiều người đang chết, chết trong khi chỗ đáng sống, chỗ phải sống.
Bây giờ đưa ra một vài điểm định nghĩa mà Kinh Thánh nói chỗ nào là sự chết. Ở trong sự liên hệ với Chúa, Thi Thiên đoạn 14 câu 1 nói ngay trung tâm điểm, đó là kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Không phải là chỉ nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Vấn đề là đời sống là sống như là không có Đức Chúa Trời. Ngay sau đó thì nói rằng điều bại hoại, làm những việc gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Tức là khi mà nói rằng không có Đức Chúa Trời, tất cả đời sống của chúng ta sống cắt đứt ra khỏi lẽ thật rằng có Đức Chúa Trời, phải có sự liên hệ đó. Chúng ta đều nói rằng có Đức Chúa Trời, phải không? Nhưng mà để tôi kêu gọi sự đo lường của chúng ta từ thứ hai cho tới thứ sáu, hay là tới giờ trước khi đi nhóm này đó, chúng ta trong tuần rồi, đời sống của chúng ta có bày tỏ rõ ràng một sự kết nối rằng có Đức Chúa Trời trong mỗi giây phút đời sống mình không? Có thể là mình sống chứ không phải sống, nhưng mà mình bệnh lắm. Mình bệnh lắm. Cho nên trở lại, và để sống là sao? Là đem cái sự nhận biết Đức Chúa Trời trở lại. Colossae đồng 1 câu 21 thì nói như thế này: còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời.
Chữ mà Phaolô dùng ở đây với ý nghĩa hết sức là rõ ràng, đó là chữ xa cách, xa cách. Đây là chữ chúng ta khá quen thuộc, nhất là trong kinh nghiệm của chúng ta, trong liên hệ với những người khác, đặc biệt người trong gia đình. Giữa vợ chồng, giữa con cái và cha mẹ, nhiều khi đây là chữ diễn tả sự liên hệ, xa cách. Khi con cái bước vào tuổi thiếu niên, tuổi mới lớn, đây là chuyện xảy ra.
Làm sao? Nó ở trong nhà nhưng mà nó không có nói chuyện mình. Đi ra đi vào, vô phòng đóng cửa, rồi nó có chuyện nào thì gọi cell phone nói chuyện bạn, mình vô hỏi nó không nói, nó gần chết tới nơi mình cũng không biết, nó cũng không nói mình.
Đó là chữ xa cách, xa lạ.
Tức là có đó mà không có đó, thấy như có liên kết mà không có liên kết, xa cách. Đó là chữ của cái sự chết đó, là anh em là người xa lạ với Chúa. Chúa đem chúng ta vào trong sự nhận biết Chúa, nhưng mà một lần nữa mình nhắc nhở là sự xa lạ đó nó vẫn còn nhiều lắm chứ không phải không? Cho nên trở lại, sự sống của Chúa là sự cắt đứt của mọi sự xa lạ, đem vào trong sự gần gũi với Chúa. Roma đoạn 3 câu 10 câu số 12 chúng ta quen thuộc nói về tình trạng chung của thế giới đó, chẳng có một người nào công bình hết, dẫu một người cũng không, chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời, chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích. Nói về sự chết ở ngoài Chúa, nhưng mà coi lại định nghĩa là như thế nào? Chẳng người nào hiểu biết, chẳng người nào tìm kiếm, sai lạc, vô ích. Đó là sự đo lường của sự chết, chứ không phải là đã cầu nguyện làm phép báp têm thành ra sống.
Vâng.
Cầu nguyện phép báp têm thì sao? Phải bày tỏ ra trong sự hiểu biết, trong sự tìm kiếm, trong sự sống đi theo con đường đó. Còn mà sau khi làm phép báp têm lên rồi đó, mà vẫn chẳng biết, vẫn chẳng tìm kiếm, vẫn sống sai lạc thì sống hay chết? Cái đo lường nó nằm ở chỗ đó cho chúng ta, rằng lòng của chúng ta tìm kiếm Chúa bày tỏ ra sự sống. Chúng ta không tìm kiếm Chúa, nó bày tỏ ra một âm hưởng của sự chết rất là sâu đậm ở trong đời sống chúng ta. Ngay trong sách Phêrô chúng ta có câu ở trong đoạn số 4, anh chị em dở ra trong câu số 17. Đây là điều mà Phêrô nói với hội thánh Chúa. Ông nói là vậy điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà ra, tức là đây là chuyện quan trọng lắm á. Tôi nói với anh em trong danh Chúa Giêsu Christ đó, là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Là anh em biết Chúa rồi phải không? Mà anh em sống như người ngoại. Và ông nói là anh em không thể sống như vậy nữa. Sao? Theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ, vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời sống buông lung, đem lòng mê đắm, không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Tức là như thế này, một đời sống mà đi ra từ ý muốn của mình, con đường của mình, từ nơi sự khôn ngoan của riêng mình, xa cách hết với mọi điều mà Chúa ban cho, sống theo ý riêng của mình. Tức là anh em sống cuộc đời tùy anh em. Cuộc đời đó không phải là cuộc đời đi ra cướp giật đĩ điếm hay mấy chuyện đó. Cái cuộc đời đó có thể là
đầy đạo đức, được kính trọng, được xem là thành công, nhưng hoàn toàn xa lạ với Đức Chúa Trời, cắt đứt khỏi Đức Chúa Trời, chỉ riêng mình mà thôi. Và đó là sự chết. Sự chết là khi anh em sống xa cách khỏi sự sống của Đức Chúa Trời. Đây là điều trước kia, bây giờ không thể còn lại được nữa. Nhưng anh em phải nhớ và phải thấy được sự khác biệt rõ ràng. Đó là anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, ở ngoài Chúa, xa cách Chúa.
Đêm nguyện cầu với bao giờ giọt lệ với bao nghẹn ngào vỡ tan. Ngài thấu những nỗi khát khao, Ngài biết trái tim mong chờ. Lạy Chúa xin hãy đến mau, Thần Linh Thánh. Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng trong về Ngài. Phục hưng chúng con hỡi Cha, cứu tội nhân. Lạy Chúa Cha, dù lòng xót thương, người Việt lầm than cô đơn trong chốn ô tội. Và Cha ơi, xin thứ tha cho dân tộc con, xin phá tan bao xích xiềng ma và bóng tối. Chúng trong về Ngài, phục hưng chúng con hỡi Cha, cứu tội nhân. Đêm nguyện cầu với bao giọt lệ, với bao nghẹn ngào vỡ tan. Ngày thâu những nỗi khát khao, Ngài biết trái tim mong chờ. Lạy Chúa xin hãy đến mau, Thần Linh Thánh. Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng trong về Ngài. Phục hưng chúng con hỡi Cha, cứu tội nhân.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chúng trong về Ngài, phục hưng chúng con hỡi Cha, cứu tội nhân. Phục hưng chúng con hỡi Cha.